không được, 5 phút không được nữa. Như vậy mới thấy rằng tánh giác của mình hay là tánh Phật của mình như là mặt trăng đêm rằm ở trên hư không, mà những cái vọng tưởng nghĩ suy của mình như những cụm mây đen, cái này qua cái kia liên tục cứ che bít bùn, không thấy được, không thấy được ánh sáng mặt trăng. Mà lúc đó có mặt trăng không? Mặt trăng sẵn sàng trong hư không, nhưng vì mây che. Cho nên bây giờ chúng ta tu là để làm gì? Để dẹp cái đám mây che đó. Đó. Cho nên niệm Phật là để trừ những cái loạn tưởng. Tu thiền cũng để dẹp, để lắng những cái vọng tưởng. Vọng tưởng lắng thì cái tánh Phật mình hiện ra đã sẵn chứ đâu có thiếu. Nếu từ đâu đến thì khó. Còn đây sẵn mà quên. Giờ cũng kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ cái anh chàng nhà nghèo đi tới bạn, bạn đãi rượu chè rồi, anh uống say anh ngủ, thì người bạn mới lấy một hòn ngọc quý nhét trong cái túi áo của anh, vì người bạn có việc phải đi gấp không có nói chuyện được, nhét đó để cho anh khi tỉnh anh lấy lên xài cho anh khỏi có bần cùng nữa. Nhưng mà khi anh tỉnh rượu rồi, anh có biết hòn ngọc quý không? Có hòn ngọc quý trong túi mà cứ đi ăn mài hoài, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta cũng như vậy đó. Có một cái hòn ngọc quý là cái tánh giác mà chúng ta không bao giờ dám nhìn, không bao giờ dám nhận. Phật phải nhắc tới nhắc lui, Bồ Tát phải nhắc tới nhắc lui hoài mà cũng hài lòng với cái phàm phu của mình, phải không? Hài lòng không? Nếu có tu thì mong đời sau sướng hơn đời này một chút, phải không? Người xấu thì mong đời sau đẹp hơn chút đó. Người nghèo thì mong đời sau giàu hơn đời này. Cứ mơ ước có nhiêu đó là chấp nhận làm cái gì? Làm phàm phu suốt kiếp, kiếp này kiếp nọ kiếp kia làm phàm phu hoài. Chúng ta tu là để từ phàm phu chuyển lên thành Phật, chứ không phải tu để làm phàm phu muôn đời. Như vậy cho nên Phật Bồ Tát là các ngài dùng hết phương tiện này đến phương tiện nọ để đánh thức chúng ta mà chúng ta không thức, không tỉnh. Đó là một cái lẽ thực mà quý vị thấy hết sức rõ mà không biết. Vì đó, vì thế đó mà Tổ Đạt Ma ngày sang Trung Quốc đến tại chùa Thiếu Lâm, ngài ngồi đó có một người tu thiền theo kinh mà chưa có an, nên tìm tới tổ cầu xin tổ giải pháp tu. Chịu cực đứng ngoài tuyết suốt một đêm, đó là ngài thần quang. Đến sáng ra tổ nhìn ra thấy, hỏi ông cầu cái gì mà dùng một chút ít khổ hạnh đó. Nói bạch tổ, con muốn cầu được cái đạo giác ngộ, xin tổ dạy con. Thế ngài quở, ngài chê, muốn cầu ở đó là phải trải qua bao nhiêu lần khổ hạnh, bao nhiêu lần bỏ thân mạng mới cầu được, chứ đâu phải khổ hạnh chút được. Thế ngài liền xuống nhà bếp mượn cái dao chặt cánh tay lên, con dâng cánh tay này cầu được Bồ Đề. Thì tổ nói à, khá đó, nên đặt tên là Huệ Khả, có huệ, trí huệ khá khá. Rồi khi mà nhận làm đệ tử theo tổ học tu, một hôm ngài chắp tay bạch: bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Bây giờ tất cả tâm quý vị an không? Đều không an. Bởi vì chúng ta cho cái gì là tâm? Cái gì là tâm mình? Cái nghĩ suy chuyện này chuyện nọ mà đã qua hoặc sắp tới, hoặc cái, trong cái lúc hiện tại đang làm gì, thì chúng ta cứ nhớ hình bóng của cái quá khứ, của cái vị lai vân vân lãng vãng trong đầu óc mình hoài. Cho nên ngồi niệm Phật thì đâu có nhớ Phật trọn vẹn, lát cũng nhớ chuyện này chuyện kia. Ngồi thiền cũng vậy, tuy là ngồi thiền chứ lát chuyện này cũng nó cũng nhào vô, đẩy ra chuyện khác nó nhào vô, cứ vậy mà làm hoài. Tháng này năm nọ không có an. Thì ngài Huệ Khả, ngài tu ngài cũng bị cái đó, cho nên ngài nói tâm con không an, nhờ tổ dạy con phát an tâm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đơn giản vô cùng bảo, đem tâm ra ta an cho. Một câu nói hết sức là lạ lùng. Tâm không an mà mình biết tâm mình đâu có hình tướng mà biết đem. Vậy mà ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Khi đó ngài Huệ Khả ngài sửng sốt, ngài tìm lại cái tâm bất an mình có nó ở đâu, tìm đáo để không ra. Tìm không ra rồi thì ngài bạch: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tổ Huệ Khả bảo, tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Quý vị thấy tổ làm gì an tâm, dạy cách nào an tâm. Bởi vậy nên đọc sách thiền đọc tới đó rồi mình không biết dạy cái gì. Vậy mà tổ Huệ Khả ngay đó cái ngài biết được pháp an tâm, gọi là biết được đường vào. Quý vị nghe vậy biết chưa? Cái một khó quá phải không? Nói chuyện gì đâu lạ lùng, nhưng đó là một lẽ thực cụ thể vô cùng. Cho nên ngày xưa tôi cũng chịu khó đọc nhiều lắm, nhiều lần lắm, mà đọc một lát rồi xếp sách lại tôi nói dường như tổ đùa với nhau vậy. Không có cái gì giải mà hết trơn. Mình cần có một cái pháp nào đó để mình tu, mà hỏi bảo đem tâm ta an, rồi thì tìm không được, con tìm tâm không được thì nó ta an tâm cho người rồi. An bằng cách nào? Quý vị thấy an bằng cách nào? Đâu có biết, đâu có thấy. Nhưng mà sự thực đó là một cái thấm thía vô cùng, nó siêu thoát phi thường, nó vắn tắt mà ít ai thấy. Thì có gì lạ? Lâu rồi chúng ta quen cái suy nghĩ đó, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, cho là tâm mình. Thì bây giờ ngồi lại cái nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, hôm qua ai mắng mình, hôm kia ai khen mình, vân vân. Mấy cái đó nó kêu lãng vãng hoài, bất an. Nhưng bây giờ tìm lại thì nó mất tâm mất dạng, phải không? Mất tâm mất dạng thì tự là an chứ gì. Như vậy tu Phật, tu thiền là phải phản quan, nhìn lại cái tâm bất an đó nó có thiệt hay không. Nhìn lại thì nó mất, thì đó là an tâm. Đó là một pháp tu. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái từ là phản quan tự kỷ, tức là soi sáng lại chính mình. Lâu nay chúng ta mê lầm, ngỡ cái nghĩ suy hơn thua phải quấy là tâm mình. Bây giờ đây nhìn lại thì nó mất hình mất dáng. Nhìn lại tức là phản quan chứ gì, quan sát ngược trở lại thì mới thấy nó mất hình mất dáng. Mà không mất hình mất dáng cho nên nó tìm tâm không được. Mà khi tìm tâm không được đó là nó đã lặng. Đã lặng thì có an không? Nó an rồi. Cho nên tổ nó ta an tâm cho người rồi. An tâm cho người rồi bằng cách phải quay lại nhìn nó, tìm nó thì nó mất. Mất thì an tâm. Có phương pháp gì không? Quý vị thấy có phương pháp gì an tâm không? Thì như quý vị tu tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để an tâm, phải không? Còn tu thiền này dùng câu gì? Không có câu nào hết trơn. Chỉ phản quan lại chính cái bất an đó, nó ở đâu, nó ra sao. Thì khi nhìn lại nó mất thì tự an. Nó đơn giản, không có một pháp. Cho nên nhà thiền thường nói rằng tâm ta không có pháp dạy người, là vậy đó. Không có pháp mà nó là cụ thể. Sở dĩ chúng ta bất an vì chúng ta lầm cái nghĩ suy là mình, là tâm mình, cho nên là bị nó dẫn. Bây giờ nhìn kỹ lại thấy nó là bóng dáng, nhìn lại thì nó tiêu tan, tiêu tan thì tự nó an. Đó, thì như vậy bên nay dùng câu niệm Phật để cuối cùng đến chỗ nhất tâm là an. Bên nay dùng cái nhìn phản quan lại, thấy những cái bóng dáng đó, nhìn tường tận cái gốc của nó thì nó mất tiêu. Nó mất tiêu thì cũng là án, phải không? Đó là tôi nói thẳng cái chỗ tu cho quý vị biết. Chúng ta tu thì phải nắm cho vững từ cái tu ban đầu cho đến cái tu cuối cùng. Chứ nhiều khi nắm không vững rồi cứ niệm Phật thì nghe nói tu thiền, nó nói cái đó là không đúng, niệm Phật mới có phước. Còn người tu thiền nói là niệm Phật không đúng, niệm Phật là còn hình thức này kia, nó là không hiểu. Chứ thực ra cái nào cũng đến cho mục đích. Bên này nhất tâm, bên này được định an, đó là định như vậy. Nhưng mà cái cách làm, cái phương tiện đó, nó có khác. Bên này mượn một câu niệm Phật, bởi vì người đời dễ tin, có cái gì tin à, niệm Phật có phước, cố gắng niệm, niệm danh hiệu Phật, mình nghiêm chỉnh, mình tin tưởng, cho nên dùng cái niệm Phật. Còn nếu người tu thiền là phải thấy được cái gì làm cho mình bất an mà tìm lại nó, tức là phản quan lại nó, thì tự nó là an. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu là một cái bước mình tiến từ một con người phàm tục lên một con người lương thiện, rồi từ con người lương thiện mình tiến lên cái chỗ không còn bị sinh diệt, không còn bị nghiệp dẫn trong lục đạo luân hồi, giải thoát sinh tử. Đó là cái giác ngộ, hay là đó là hiển bày được cái tánh Phật của mình.